Và tựa đề của bài chia sẻ hôm nay: đừng vì một điều nhỏ mà bỏ việc lớn. Đừng vì một điều nhỏ mà bỏ việc lớn. Và đây là điều mà Chúa muốn dạy dỗ chính mình tôi trước hết và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì bài học mà Chúa dạy dỗ chúng con buổi sáng hôm nay. Và xin chính Chúa phán với mỗi lòng của chúng con rằng đừng vì một điều nhỏ mà chúng con bỏ việc lớn. Để rồi chúng con sẽ có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Người đàn ông này đang được trợ thở bởi ventilator. Chúng ta biết rằng khi một người không thở được nữa hay là rất khó thở thì mới dùng đến máy ventilator. Đó là giai đoạn rất là nguy kịch. Và lời chú thích ngay dưới bức hình: người phụ nữ này đang nắm tay chồng. Và trong khi đó thì cô y tá đã mở bản nhạc mà anh yêu thích để anh có thể nghe lần cuối cùng. Và việc này xảy ra tại bệnh viện St. Jude, California. Và chúng ta biết rằng những người trong tình trạng này thì họ không thể nói được nữa. Và điều mà tôi muốn hỏi quý bà anh chị em, chúng ta cùng xem slide kế tiếp. Nếu tôi và quý bà anh chị em là người đàn ông này, và nếu có thể nói được, trong giây phút cuối cùng chúng ta sẽ nói điều gì? Có điều gì chúng ta phải hối tiếc vì đã không làm hay chưa làm khi còn khỏe mạnh? Và đây là một bức hình khác, một bài viết của BBC có tựa đề là Coronavirus. Tôi đã trải qua những giây phút cuối cùng với những bệnh nhân sắp chết. Y tá có tên là Nitla. Cô đã làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU 16 năm. Và cô đã thuật lại những khó khăn mà cô phải đương đầu. Và nhất là phải đối diện với những bệnh nhân sắp chết và nhìn thấy họ chết. Và gần đây là cô nhìn thấy nhiều bệnh nhân COVID đã chết. Và đây là một trong những bệnh nhân của Nitla, khoảng 50 tuổi. Và nằm trong một khu có 8 người. Và tất cả đều cùng chung một tình trạng, tức là phải dùng máy thở ventilator. Và tất cả đều trong tình trạng hôn mê cả. Và đây là những giây phút cuối cùng của người bệnh nhân này. Cô y tá Nitla đã đặt điện thoại sát bên lỗ tai của người này và rồi yêu cầu người con gái nói chuyện với mẹ. Và trong khi đó thì cô mở bản nhạc mà gia đình yêu cầu. Và rồi thì chính cô cũng cho máy ventilator ngừng lại. Và cô nói như thế này: tôi nhìn thấy đèn trên monitor nhấp nháy và nhịp tim từ từ giảm dần xuống cho đến con số zero và biểu đồ chỉ còn lại là một đường thẳng mà thôi. Tôi đứng bên cạnh, cầm lấy tay của cô cho đến khi cô qua đời. Và trong lúc đó thì người con gái vẫn đang nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, mẹ như thế nào rồi? Thì Nitla nói rằng, tôi cầm điện thoại lên và nói với người con gái rằng, it was all over. Mẹ của cô đã qua đời rồi. Và tôi muốn lặp lại cùng một câu hỏi. Người phụ nữ này không thể nói được nữa. Và nếu tôi và quý ông bạn chị em là người phụ nữ này, trong giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ nói điều gì? Và có điều gì chúng ta phải hối tiếc vì đã không làm được hay là chưa làm được lúc còn khỏe mạnh hay không? Và chắc chắn có nhiều người sẽ hối tiếc. Một trong những điều họ hối tiếc đó là họ đã đánh đổi những điều rất lớn, những điều rất quan trọng, chỉ rồi để lấy một điều hay là một vài điều rất nhỏ. Và qua bài chia sẻ hôm nay, mỗi chúng ta sẽ đi đến quyết định quan trọng. Đừng vì một điều nhỏ mà bỏ qua việc lớn, nhất là công việc mà Chúa giao cho mỗi chúng ta. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe, Isaac có hai người con trai sinh đôi, đó là Esau và Jacob. Và Sáng Ký đoạn 25 ghi lại, một hôm khi Jacob đang hầm món súp, thì Esau từ ngoài đồng trở về và đói lá người. Và Esau nói với Jacob rằng, em cho anh ăn món gì mà em đang hầm đó? Cái món canh đỏ đỏ anh thấy ngon lắm á, cho anh ăn đi, anh đói quá đi mà. Và Jacob đã nói với anh của mình như thế này, anh bán quyền trưởng nam cho em đi, thì em sẽ cho anh ăn món súp này. Và rồi thì Esau đã trả lời như thế này, chúng ta đọc và chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Anh nói rằng anh sắp chết rồi, mặc dầu lúc đó thì Esau còn trẻ và vẫn khỏe mạnh, nhưng mà ông nói rằng anh sắp chết rồi, quyền trưởng nam nếu mà giữ lại để làm gì, không ích lợi gì cả, ok bây giờ anh sẽ bán quyền trưởng nam cho em đó. Và Jacob nói rằng, nếu vậy thì anh thề đi, anh thề anh bán quyền trưởng nam cho em đi. Và ngay lập tức thì Esau đã thề và bán quyền trưởng nam của mình cho Jacob. Và rồi Jacob cho Esau ăn bánh và súp đậu. Và sau khi ăn uống no rồi thì đứng dậy và đi. Và câu cuối cùng Kinh Thánh nói gì? Esau đã khinh quyền trưởng nam của mình là như vậy, xem thường quyền trưởng nam của mình. Bây giờ chúng ta cùng trở lại vào thời bấy giờ, thì một người con trưởng được hưởng những đặc quyền gì? Chúng ta biết thời bấy giờ theo phong tục của người Do Thái và cũng dựa trên luật pháp của Chúa, thì người con trưởng được hưởng những quyền lợi rất đặc biệt mà những người con thứ không có. Và điểm thứ nhất chúng ta cùng xem, đó là được hưởng gấp đôi tài sản. Nếu một người đàn ông có hai đứa con trai, thì tài sản, toàn bộ tài sản sẽ được chia làm ba phần, và người con trưởng sẽ hưởng hai phần. Và nếu mà một người đàn ông có ba đứa con trai thì toàn bộ tài sản sẽ chia làm bốn phần và người con trưởng sẽ được hưởng hai phần. Tôi nhìn xuống thấy Huy thì cũng không có gì phải vui cả, tại mình là con một mà, đương nhiên toàn bộ tài sản thuộc về mình, khỏi chia cho ai cả. Nhưng mà chúng ta thấy điểm đầu tiên đó là được hưởng gấp đôi tài sản so với những đứa con thứ. Và điểm thứ hai, được hưởng những phước hạnh quan trọng. Trước khi người cha qua đời thì người cha chúc phước cho con cái của mình. Abraham đã chúc phước cho Isaac, Isaac chúc phước lại cho con của mình. Và điều đặc biệt là những gì họ chúc phước đều được ứng nghiệm. Và người con trưởng được hưởng những phước hạnh quan trọng nhất. Những phước hạnh quan trọng nhất được dành cho người con trưởng. Và điểm thứ ba, người con trưởng được hưởng đặc quyền nối dõi tông đường. Dầu có thể có nhiều đứa con trai, nhưng mà người mà nối dõi tông đường là người con trưởng. Và điểm thứ tư, được hưởng đặc quyền là người lãnh đạo trong gia đình. Và tóm lại, người con trưởng được hưởng những quyền lợi rất đặc biệt trong địa vị và trong cả quyền thừa kế. Thế nhưng Ê-sao lại xem thường nó. Ông không biết trân quý những điều mà ông hiện có trong tay. Và Ê-sao đã bán quyền trưởng nam cho em mình là Gia-cốp. Và rồi một ngày kia thì ông bắt đầu gặt trái đắng. Trong Sáng Ký đoạn 27 ghi lại, Isaac sắp sửa qua đời và ông chúc phước cho con của mình. Tôi không đi sâu vào câu chuyện này, nhưng mà chúng ta đã biết câu chuyện này. Isaac, cha ông đã chúc cho Gia-cốp tất cả những phước hạnh. Và khi Ê-sao đến để xin cha ban phước, hãy lắng nghe điều mà Isaac đã nói với Ê-sao trong câu 33 và 34. Trước khi con về, cha đã ăn hết và đã chúc phước cho nó rồi, đã chúc phước cho Gia-cốp rồi, vậy là Gia-cốp vẫn được phước. Cha đã chúc hết tất cả những phước hạnh cho em của con là Gia-cốp rồi. Và Kinh Thánh ghi lại rằng vừa khi nghe lời cha nói xong thì Ê-sao bật lên một tiếng kêu rất lớn và vô cùng thảm thiết. Tôi không thể hình dung được, khi ông biết rằng tất cả những phước hạnh thì cha của mình đã chúc hết cho Gia-cốp rồi, mình không còn một phước hạnh nào nữa, thì ông đã bật lên một tiếng kêu, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Và ông nói tiếp với cha mình rằng, cha ơi, xin hãy chúc phước cho con nữa. Không lẽ không còn một phước hạnh nào cho con? Không lẽ cha không để dành lại được một phước hạnh nào cho con sao? Không lẽ tất cả những phước hạnh cha đều chúc cho Gia-cốp, còn có một phước hạnh cũng được mà cha? Và Isaac trả lời thế này, này, cha đã lập nó làm chủ của con, đã cho anh em nó làm đầy tớ nó, và đã chu cấp lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha còn làm được gì cho con đây, con ơi? Trong lời chúc phước, ông lập Gia-cốp làm chủ của Ê-sao. Thật ra lúc đó thì ông không nghĩ đó là Gia-cốp, ông nghĩ đó là Ê-sao. Ông đã lập Gia-cốp làm chủ của Ê-sao và Ê-sao phải làm đầy tớ cho Gia-cốp. Vậy sao thưa rằng, cha ơi, cha chỉ có một lời chúc phước thôi sao? Cha còn lời phước nào nữa để ba, để cha chúc cho con không? Và rồi thì Ê-sao òa lên khóc, khóc như một đứa con nít. Và lưu ý điều Ê-sao đã nói với Isaac trong câu 36. Nó đã chiếm đoạt quyền trưởng nam của con, bây giờ nó còn chiếm đoạt cả những phước lành của con nữa sao? Tôi muốn hỏi với bạn xem rằng lời buộc tội này đúng không? Lời buộc tội này rõ ràng không đúng. Vì sao vậy? Vì Ê-sao đã bán quyền trưởng nam của mình cho Gia-cốp. Và vì vậy mà em của ông, chứ không phải ông, là người xứng đáng hưởng được tất cả những phước hạnh đó. Không những phước hạnh thuộc thể mà quan trọng hơn hết là phước hạnh thuộc linh, phước hạnh có giá trị đến đời đời. Chúng ta thấy rằng Jacob đã trở nên người nối dõi Abraham và Isaac và trở thành tổ phụ của dân Do Thái. Và 12 con trai của Jacob là 12 chi phái của dân Israel. Và khi dân Do Thái nhắc đến tổ phụ của họ thì họ luôn hãnh diện và nói như thế này: tổ phụ của tôi là Abraham, là Isaac và Jacob. Lẽ ra họ phải nói rằng tổ phụ của tôi là Abraham, Isaac và Esau, thì chỗ đó không còn nữa, và bây giờ đã được thay thế bằng Jacob. Trong khi đó thì Esau đã trở thành tổ phụ của dân Edom, là một dân chống nghịch lại với Chúa và bị Ngài rủa sạch. Và chưa dừng lại tại đó, Jacob được vinh dự đứng trong gia phổ của Chúa Jesus Christ. Và từ dòng dõi của Jacob, Chúa Giêsu đã ra đời để trở nên nguồn phước lớn lao nhất, vĩ đại nhất cho toàn nhân loại. Và Ngài là Chúa cứu thế của cả nhân loại này. Và qua Chúa Giêsu, tôi và quý màn chị em được cứu, được trở nên con của Ngài, được hưởng sự sống đời đời và được ở trên thiên đàng với Chúa. Và chính Đức Chúa Trời hãnh diện, hãnh diện và xưng Ngài như thế này: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Và một lần nữa, lẽ ra địa vị hết sức cao trọng này phải thuộc về ai? Phải thuộc về Esau là con trưởng nam. Lẽ ra thì Chúa sẽ nói như thế này: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Esau. Nhưng không còn, không còn nữa. Và trước khi Esau và Jacob sinh ra thì Đức Chúa Trời đã biết rõ bản tính của mỗi người. Esau hướng về xem trọng những điều thuộc về đất, nhưng mà Jacob hướng về xem trọng những điều thuộc về trời. Esau xem trọng những điều thuộc thể và Jacob xem trọng những điều thuộc linh. Esau xem trọng những giá trị tạm thời, Jacob xem trọng những giá trị đời đời. Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã chọn Jacob để làm thành chương trình vĩ đại của Ngài. Và chúng ta nhớ rằng khi Jacob vật lộn với thiên sứ thì ông đã nói điều gì? Sáng thế ký đoạn 32 ghi lại câu chuyện này. Khi Jacob vật lộn với thiên sứ, dầu bị thiên sứ đánh trật xương hông, nhưng mà ông không lùi bước, ông vẫn ôm chặt lấy thiên sứ và nói với thiên sứ rằng: tôi không để người đi đâu cho đến khi người ban phước cho tôi. Và tôi tin rằng ông nói rất là nhiều lần: tôi sẽ không bao giờ để cho người đi đâu cả cho đến khi người ban phước cho tôi. Và cuối cùng thì thiên sứ đã ban phước cho ông. Và thật ông là một con người luôn hướng đến những điều thuộc về trời và luôn muốn đạt đến những giá trị thuộc linh. Còn Esau thì hoàn toàn ngược lại, sẵn sàng đánh đổi một điều rất lớn để lấy một điều rất nhỏ. Sẵn sàng đánh đổi một điều rất cao trọng để lấy một điều rất tầm thường. Sẵn sàng đánh đổi một điều rất giá trị để đổi lấy một điều tầm thường, chẳng ra chi, chẳng có giá trị chi, đó là cái bánh và một tô súp. Và thậm chí sẵn sàng đánh đổi một điều có giá trị đời đời để đổi lấy một điều chỉ có giá trị tạm bợ, chóng qua, chỉ có thể thỏa mãn cái đói trong chốc lát mà thôi. Và chính vì vậy chúng ta không ngạc nhiên gì khi Đức Chúa Trời lại chọn Gia-cốp mà không chọn Ê-sa-u. Và chúng ta biết rõ một điều rằng Chúa không chọn một cách độc đoán, nhưng mà Ngài chọn trong sự toàn tri và trong sự biết trước của Ngài. Chúa biết rõ bản tính của Gia-cốp, Chúa biết rõ bản tính của Ê-sa-u trước khi họ ra đời. Và Chúa chọn họ. Và ngày hôm nay cũng vậy, trước khi chúng ta ra đời, Chúa biết rõ bản tính của từng người đang ngồi tại trong phòng nhóm này và những người đang theo dõi trên đường dây. Và Chúa chọn trong sự biết trước của Ngài. Chúng ta đừng ngạc nhiên có những người được Chúa sử dụng để làm thành những chương trình vĩ đại của Ngài, vì Ngài biết rõ họ. Roma đoạn 9 câu 11 đến câu 13 chúng ta cùng xem lời Chúa nói như thế này: dù hai con chưa được sinh ra, chưa làm một điều lành hay điều dữ nào, thì người mẹ đã được bảo trước rằng đứa lớn sẽ phải phục dịch đứa nhỏ. Rebecca đã được báo trước rằng Ê-sa-u phải làm tôi cho Gia-cốp. Như đã có chép, đây là điều mà Đức Chúa Trời nói: ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sa-u. Chữ ghét đây có nghĩa là từ chối Ê-sa-u. Vì sao từ chối Ê-sa-u? Vì con người này quá tầm thường, không sử dụng được. Một con người chỉ nhìn xuống đất, chỉ nhìn những điều thuộc về trần gian, những điều tạm bợ, những điều chóng qua, những giá trị tầm thường mà thôi. Và trong Hebrew đoạn 12 câu 16, lời Chúa nói như thế này: lời Chúa khuyên tôi và quý bà anh chị em đừng có ai khinh lờ, đừng có ai phàm tục như Ê-sa-u, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trữ, chỉ vì một cái bánh và một tô súp mà đi bán quyền trưởng nam của mình. Và câu 17: thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định. Và sau khi nếm trải biết bao hậu quả đắng cay từ quyết định sai lầm nông nổi của mình, và nếu có người hỏi Ê-sa-u, ông Ê-sa-u ơi, điều gì mà ông hối tiếc nhất trong cuộc đời? Và tôi tin chắc chắn rằng Ê-sa-u sẽ trả lời rằng đó là giây phút mà tôi đã bán quyền trưởng nam cho em mình để đổi lấy cái bánh và một tô súp. Tôi đã bán quyền trưởng nam chỉ với giá một cái bánh và một tô súp thôi. Và tôi đã đánh đổi những điều vô cùng quý giá để lấy những điều thật tầm thường vô giá trị. Tôi đã đánh đổi những điều thật quý giá để lấy những điều tầm thường vô giá trị. Vì vậy, câu hỏi rất quan trọng mà mỗi chúng ta sẽ suy gẫm trong giờ phút này: có bao giờ tôi đã từng hối tiếc như Ê-sa-u không? Có bao giờ chỉ vì một điều rất nhỏ mà tôi đã bỏ qua việc lớn không? Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em như thế này: có thể nó chỉ là một cái khẩu trang. Có thể nó chỉ là một cái khẩu trang. Và tôi xin nói với tất cả tấm lòng của một người trăng bày và một người hầu về Chúa: lẽ nào chỉ vì một cái khẩu trang, lẽ nào chỉ vì đeo khẩu trang để rồi đánh mất đi những phước hạnh quý giá mà Chúa muốn ban cho chúng ta hay sao? Có người sẵn sàng không đeo khẩu trang để rồi không đến nhà thờ. Và khi không đến nhà thờ, thời gian trôi qua, đời sống của họ đi xuống sa sút một cách trầm trọng. Và còn tệ hại hơn thế nữa, khi họ đã bỏ qua biết bao cơ hội được hầu việc Chúa, đây là cơ hội có thể sẽ không bao giờ đến trong cuộc đời của họ nữa. Biết bao cơ hội để hầu việc Chúa, biết bao cơ hội để được thông công với các anh em trong Chúa. Và tôi muốn hỏi rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là gì? Chỉ vì một cái khẩu trang, chỉ vì một điều quá nhỏ thưa quý bà chị em, mà sẵn sàng bỏ qua những phước hạnh lớn lao, những giá trị vô giá mà Đức Chúa Trời muốn dành cho chúng ta hay sao? Nếu chúng ta lưu ý hình 1 mà chúng ta đã thấy từ đầu bài giảng, thì một bệnh nhân đã van nài bác sĩ và y tá khuyên mọi người hãy đeo khẩu trang trước khi người này chìm vào trong hôn mê, trước khi người này hôn mê và ra đi vĩnh viễn. Người này nói lại với bác sĩ và y tá rằng hãy khuyên mọi người đeo khẩu trang, chính vì tôi đã không đeo khẩu trang cho nên bây giờ tôi phải nằm ở đây. Và chỉ vì một sự thuận tiện nho nhỏ, tức là không đeo khẩu trang, để rồi đánh mất đi cuộc sống, đánh mất đi gia đình và đánh mất đi mọi điều mình có. Khi mà người này nhận ra thì quá muộn rồi. Chỉ còn vài phút nữa người này đi vào sự hôn mê và đi luôn. Và có người cố gắng làm overtime, làm thêm vài giờ mỗi ngày để kiếm thêm một ít tiền. Để rồi khi trở về đến nhà thì không còn thời gian với con cái, không còn thời gian để học lời Chúa và cầu nguyện với chúng nó nữa. Và thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ thì con của mình đã vào đại học rồi, có người thì con của họ đã lập gia đình. Họ cảm thấy hối tiếc và nói rằng ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại giùm, ước gì tôi có thể trở lại lúc ban đầu khi mà con tôi vừa mới chào đời, thì tôi hứa rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Và có thể họ ngồi đếm lại số tiền kiếm thêm đó mà nước mắt cứ trào ra và nói rằng phải chi tôi đừng quá ham tiền, chỉ vì một điều rất nhỏ mà tôi đã đánh mất đi những điều quá lớn. Và có người rai rứt vì không quan tâm gì đến đời sống tâm linh của mình. Có thể bây giờ thì không thấy gì đâu, nhưng mà giây phút mà nằm trên giường bệnh đó, giây phút mà chuẩn bị đối diện với cái chết thì sẽ thấy. Lúc đó sẽ cảm thấy dằn vặt đau đớn và nói rằng ước gì khi tôi còn khỏe thì tôi quan tâm đến đời sống thuộc linh của mình, ước gì khi đó tôi sẽ hết lòng hầu việc Chúa, ước gì tôi sẽ làm điều này, điều kia cho Ngài. Và còn nhiều điều khác nữa mà họ vẫn rai rứt. Vì sao vậy? Vì họ đã đánh đổi những điều rất quan trọng trong cuộc sống để lấy những điều thật nhỏ bé, thật tầm thường, thật tạm bợ, thật chóng qua. Và xin Chúa giúp chúng ta mỗi lần nhìn lại quãng đời đã qua, chúng ta sẽ không ân hận, không hối tiếc như Ê-sao. Nhưng mỗi chúng ta có thể nói như sứ đồ Phao-lô đã nói, mỗi chúng ta có thể làm như điều mà sứ đồ Phao-lô đã làm. Đến cuối cuộc đời, khi sắp sửa gần trời xa đất, người thế gian thì hay nói ngược lại, đó là gần đất xa trời. Đúng vậy, chuẩn bị xuống ba tấc đất rồi, gần đất, sống chung với đất, đúng không? Nhưng mà người tin Chúa thì nói gì? Gần trời xa đất này. Đến cuối cuộc đời, khi sắp sửa gần trời xa đất, nhìn lại quãng đường đã qua, chúng ta có còn nhớ sứ đồ Phao-lô ông nói gì không? Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Tiên Nhi đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã nói. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta sắp sửa qua đời rồi. Và ông nói thế này, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy và đã giữ được đức tin. Ta đã chiến đấu một trận chiến anh dũng, đã chiến thắng kẻ thù, đã giày đạp ma quỷ dưới chân của ta, đã đưa dẫn hàng ngàn người trở về với hội thánh, và biết bao nhiêu hội thánh được thành lập. Và trong cuộc chạy đua thì ta đã chạy đến đích, và ta đã giữ được đức tin của mình vững vàng cho đến cuối cùng. Và ông nói gì tiếp? Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta, và Chúa là quan án công bình sẽ trao cho ta mão triều thiên đó. Amen. Và tôi muốn hỏi quý bạn xem rằng, vì sao đến cuối đời sứ đồ Phaolô có thể nói lên những điều tuyệt đẹp như vậy? Vì sao ông có thể nói lên những điều như vậy được? Vì ông xem những điều thuộc về trần gian này là rất nhỏ, chẳng ra chi, chẳng đáng chi so với những điều mà ông sẽ nhận được trong tương lai. Trong Philip đoạn 3, Phaolô nói như thế này: tôi là một người Do Thái chính thống, thuộc chi phái Benjamin. Tôi là một người Pharisee, được người Do Thái rất kính trọng và ngưỡng mộ. Và tôi có tất cả những gì mà một người thời bấy giờ có thể ao ước. Tôi có học thức, có địa vị, có danh vọng và một tương lai rực sáng. Nhưng sau khi nói về những thành tựu của mình xong, chúng ta nhớ ông nói điều gì không? Đây là điều mà ông nói trong Philip đoạn 3 từ câu 8 đến câu 9. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, worthless. Tôi coi hết thảy mọi sự là vô giá trị, là không có cái giá trị gì cả. Vì sao vậy? Vì sao? Trước đây thì tôi coi những điều đó là rất có giá trị, rất quan trọng, là lẽ sống trong cuộc đời của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi xem những điều đó chẳng có giá trị gì hết. Vì sao vậy? Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài để trở nên con của Ngài là điều quý hơn hết, là điều lớn hơn hết cho cuộc đời của tôi. Và ông thốt lên nữa rằng Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà từ bỏ mọi điều lợi đó. Tôi từ bỏ tất cả mọi sự để tôi nhận được một điều là Chúa Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời tôi, bấy nhiêu là đủ rồi, đó là điều lớn hơn hết. Và ông nói tiếp như thế này: thật, tôi xem những điều đó như rơm rác. Những điều mà người khác họ tìm kiếm, biết bao nhiêu người họ muốn được như ông, muốn được địa vị như ông, muốn được học thức như ông, muốn trở thành một người Pharisee như ông, mà ông nói tôi xem những điều đó như rơm rác. Hầu cho được ai? Hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, bấy nhiêu là đã đủ cho cuộc đời của tôi rồi. Và đó là lý do mà đến cuối cuộc đời sứ đồ Phaolô có thể hãnh diện mà nói như thế này: tôi không có điều chi hối tiếc cả. Tôi không có điều chi hối tiếc cả, dẫu một điều cũng không. Vì tôi đã quên đi những gì ở đằng sau, mà tôi bươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Ông nói rằng tôi không nhìn qua bên trái, không nhìn qua bên phải, và không để cho những điều thuộc về trần gian này chi phối tôi. Nhưng mà nhìn lại chúng ta thấy rằng nhiều người theo Chúa nhưng mà không nhắm mục đích mà chạy. Đi theo Chúa nhưng mà lúc thì ngó lại đằng sau, lúc thì ngó qua trái, lúc thì ngó qua phải. Và để cho thế gian này ảnh hưởng, chi phối, điều khiển. Nhưng mà ông nói rằng ông nhắm mục đích mà chạy rồi, nói gì nữa? Và bây giờ tôi đã về đến đích. Amen. Và bây giờ tôi đã về đến đích và đã giành được giải thưởng. Vì vậy, xin Chúa giúp tôi và quý ông bà anh chị em, đừng vì những điều nhỏ bé mà bỏ qua việc lớn, nhất là công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Đừng như Ê-sao, chỉ vì những điều rất tầm thường mà đánh đổi những điều quý giá. Nhưng hãy như Gia-cốp, biết tìm kiếm, biết trân quý những điều có giá trị, những điều thuộc về thiên đàng, những điều thuộc về Chúa. Để rồi từ một người con thứ không là gì cả, một người con thứ không là gì cả, nhưng mà ông được đứng trong hàng tổ phụ của dân Do Thái. Và từ ông, Chúa Giê-xu ra đời để đem đến nguồn phước cho mọi người, cho tôi và quý mọi anh chị em, và cho tất cả những người đang theo dõi trên đường dây buổi sáng nay, và cho tất cả mọi người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của họ, và được chính Đức Chúa Trời rất vui và xưng Ngài là: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Chúng ta cùng xem hình. Chúng ta hãy trở lại với câu hỏi đầu tiên. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là người đàn ông, là người phụ nữ trong câu chuyện này, và nếu có thể nói được, thì trong giây phút cuối cùng chúng ta sẽ nói điều gì? Có điều gì chúng ta phải hối tiếc vì đã không làm được hay chưa làm được khi còn ở tại trần gian này hay không? Hay là khi còn khỏe mạnh hay không? Sứ đồ Phao-lô không hề hối tiếc, Gia-cốp không hề hối tiếc, và nhiều cơ đốc nhân khác cũng không hề hối tiếc. Nhưng tất cả đều vui mừng, rộn ràng, chờ đón ngày mà họ được gặp Chúa Giê-xu để làm gì? Để rồi họ trình cho Chúa xem: đây, Chúa ơi, đây là những kết quả, đây là những trái mà con đã làm được, mà con đã làm lợi ra khi còn ở tại trần gian. Chúa ơi, con khoe với Chúa nè, con đã làm được nè. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô, ông rất là excited, ông rất là vui mừng, rộn ràng. Và ông nói rằng: mão triều thiên vinh hiển đang chờ đợi ta, bây giờ ta về với cha của ta không ở nữa. Ta đã đến trần tốt lành, ta đã xong rồi, mọi sự ta hầu vì Chúa đến đây là xong rồi, bây giờ ta về. Ông vui mừng để chờ đón giây phút đó. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý bà chị em rằng bên cạnh đó sẽ có nhiều người hối tiếc như Ê-sau. Và một trong những hối tiếc lớn nhất của họ là họ đã vì một việc rất nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Vì một việc rất nhỏ mà bỏ qua công việc Chúa. Vì một việc rất nhỏ mà bỏ qua trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho họ. Và giờ này tôi muốn chúng ta cùng đứng lên. Mỗi chúng ta suy xét lòng mình. Có bao giờ tôi vì một điều rất nhỏ, chỉ vì một cái bánh và một tô súp mà tôi đã bỏ qua những điều rất lớn, những điều có giá trị đời đời, những phước hạnh thuộc linh mà Chúa muốn mang cho tôi, chỉ vì những điều rất nhỏ bé, những điều rất tầm thường, những điều tạm bợ chóng qua hay không? Mà bây giờ mỗi chúng ta hãy xét lòng mình và trả lời với Chúa trong giờ phút này. Có thể tôi không biết được những điều mà nhỏ bé tầm thường mà chúng ta xem trọng nó là gì để đánh đổi những điều quý giá đó. Nhưng mà tôi tin rằng mỗi chúng ta biết rõ điều đó. Hãy đến với Chúa trong giờ này và nói với Chúa rằng: con không muốn như Ê-sau. Con không muốn trở nên một con người xác thịt, một con người tầm thường như Ê-sau. Mà con muốn trở nên một người như Gia-cốp, là một con người luôn tìm kiếm, biết trân quý những điều thuộc về trời, những điều thuộc về Chúa. Như một con người như sứ đồ Phao-lô, ông nói rằng ông quên hết mọi sự ở đằng sau mà bươn tới những điều ở đằng trước. Và thật vậy, ông là người đã chạy xong cuộc đua, không những chạy xong mà còn giành được giải thưởng nữa. Và mong rằng đến ngày cuối cùng, trước khi chúng ta lìa cõi đời này, chúng ta nằm trên giường và chúng ta nói rằng, chúng ta nói như sứ đồ Phao-lô rằng: Chúa ơi, con đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy đua và đã giữ được đức tin. Và hiện nay mão triều thiên vinh hiển Chúa đang để dành cho con. Chúng ta có amen không? Amen. Và chúng ta đến với Chúa trong giờ này.